This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hôm nay, Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi vào để đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943. Xin nhắc lại, 214-341-5943. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Shannon Phan.
Quốc Cường thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào anh Huy.
Hôm nay luật sư có khỏe không và luật sư ăn mừng lễ Thanksgiving như thế nào thưa luật sư?
Dạ vâng, thưa anh, mình ăn mừng lễ tạ ơn cùng với gia đình rất là ấm áp, cho dù ngoài trời năm nay thì tương đối lạnh. Hy vọng tất cả anh và quý vị cũng có một cái mùa lễ tạ ơn ấm áp bên gia đình.
Dạ, hôm nay thì là đúng là cái ngày Black Friday của cái mùa mua sắm cho Christmas. Nhưng mà thưa luật sư, không biết tại sao người ta lại đặt cái tên là Black Friday?
Vâng thưa anh, dựa theo một số những cái nghiên cứu về lịch sử của cái ngày lễ này đó, thì nó có một số cái giả thuyết khác nhau. Nhiều người họ nói rằng cái ngày thứ sáu đen, cái ngày Black Friday, là ý nói là sau cái khi mà người Mỹ họ đi có cái lễ tạ ơn xong và họ đi mua sắm, thì những cái doanh nghiệp tiểu thương họ mừng là bởi vì theo cái ngôn ngữ của giới kế toán đó, thì cái ngày lễ mà thuộc sau cái ngày lễ này thì cái doanh số của họ nó tăng cao, và do đó nó khiến cho cái bản kế toán của họ nó có những cái con số màu đen, tức là tiền lời. Còn những khi mà bị lỗ thì họ những cái con số kế toán đó nó thường là được tô màu đỏ. So đó là một cái lời giải thích, nhưng mà chúng tôi nghĩ theo cái phân tích lịch sử thì cái nguồn gốc lịch sử của cái ngày Black Friday nó đúng hơn nếu mà chúng ta dùng một cái giả thuyết khác. Đó là vào những cái năm mà 1950 á, nguồn gốc xuất phát của cái từ này nó đến từ thành phố Philadelphia. Tức là thời gian đó nó có một cái vấn nạn là trong cái không khí vui mừng ăn chơi của cái ngày lễ tạ ơn, thì sau đó những cái cửa hàng thường hay bị cướp bóc hay là ăn trộm. Và do đó cái ngày Black Friday là ngôn ngữ của giới tiểu thương hay chủ doanh nghiệp, họ nói rằng là những cái tiệm của họ thường bị thất thoát, bị thua lỗ rất nhiều bởi cái tình trạng người vô gia cư, người ăn trộm hay xâm nhập vào các cửa hàng của họ trong cái không khí hay cái sự náo loạn của ngày lễ. Sau cái ngày Black Friday, khởi thủy của nó là có ý nghĩa rất là tiêu cực của giới chủ doanh nghiệp, nói về cái sự thất thoát hàng hóa, doanh thu do những hành động thiếu luật pháp của một bộ phận dân chúng gây ra. Và giới cảnh sát họ cũng cùng một cái quan điểm đó. Nhưng mà trong những cái thập niên sau đó, thì vào khoảng 30 năm sau, thì giới chủ doanh nghiệp trên toàn quốc họ mới liên kết lại với nhau và họ đồng loạt tung ra một cái chiến dịch là gia tăng cái an ninh cho những cửa hàng và biến cái ý nghĩa của cái ngày lễ thứ sáu màu đen, mang lại cái sự thất thoát doanh thu, bị mất trộm vân vân, hay là cái tình trạng mất an ninh luật pháp, trở thành một cái ngày mà toàn dân ăn mừng và các cửa hàng họ sẽ kích thích sự chi xài hợp pháp của người dân bằng cách là giảm giá, tặng lại một phần nào giá trị cho người tiêu dùng. Rồi họ chuyển đổi cái ngày thứ sáu đen vốn mang một ý nghĩa vô cùng tích cực của tình trạng vô luật pháp và những hành động phạm pháp thành một cái ngày mà nó mang ý nghĩa tích cực, đôi bên cùng có lợi, là giới chủ doanh nghiệp sẽ bán được nhiều hàng hơn và dân chúng cũng mong muốn đến cái ngày đó, từ vì họ sẽ được discount, giảm giá rất tốt trên nhiều mặt hàng. So, trong vòng 30 năm thì cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó đã biến cái khái niệm đó từ một cái việc rất là tiêu cực thành một cái chuyện rất là tích cực. Thì chúng tôi nghĩ cái giả thuyết đó nó dường như đúng với cái hiện trạng chúng ta đang thấy ngày hôm nay. Đó là một số thông tin mà Quốc Cường nghĩ là lý thú mà có thể chia sẻ với quý vị.
Cảm ơn luật sư. Và mới đây thì có tin đơn kháng cáo gửi tòa án tối cao Colorado yêu cầu cấm ông Trump có tên trên lá phiếu. Thì trong cái đơn kháng cáo trình lên tòa án tối cao Colorado á, thì các luật sư của cựu tổng thống Trump đã đưa ra một số phản đối khi tòa án địa hạt cho rằng là cựu tổng thống đã tham gia vào một cuộc nổi dậy bằng cách là kích động cuộc bạo loạn ở tòa nhà Capitol ngày 6 tháng 1. Thì ngoài ra họ chỉ ra rằng là lần đầu tiên tòa án địa hạt đã xét thấy rằng cái danh từ mà gọi là tham gia đó thì được sử dụng trong tu chính án thứ 14, bao gồm khái niệm là kích động. Thì các luật sư của cựu tổng thống Trump cũng phản đối việc sử dụng cái nhãn cuộc nổi dậy để gán cho cái sự kiện ngày 6 tháng 1. Thì họ cũng lập luận rằng là cần có nghĩa vụ chứng minh nhiều hơn, chứ không chỉ bằng là bằng chứng chiếm ưu thế để đưa ra một cái phán quyết về việc đã tham gia một cuộc nổi loạn mà tòa án địa hạt đã áp dụng. Thì thưa luật sư, ông nhận xét như thế nào về danh từ tham gia của cựu tổng thống Trump nói với người biểu tình mà lại được dịch ra là kích động và lại không được có tên trong lá phiếu là như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng. So, hiện tại là cái phong trào mà tung ra những cái vụ kiện trên nhiều tiểu bang để mong muốn dùng các bộ phận tòa án ở cấp tiểu bang ban ra cản lệnh cấm không cho ông Trump được quyền ra ứng cử bằng cách là loại bỏ cái tên của ông ấy trên những phiếu bầu của cử tri, bởi vì lập luận của họ rằng là những hành động, lời nói của ông Trump nó mang lại, nó đồng nghĩa là ông đã tham gia vào một cuộc khởi nghĩa hay là nổi dậy dùng bạo lực để mà cướp chính quyền. Và do đó, chiếu theo cái ngôn ngữ của cái phần số 3 trong cái tu chính án số 14, nó nói rằng là không có một quan chức nào của chính quyền hay trong quốc hội có thể ra ứng cử làm thượng nghị sĩ hay dân biểu hay là phục vụ trong chính quyền nếu mà người đó tham gia vào một cuộc nổi dậy. Rồi cái vấn đề là trong lịch sử mấy trăm năm của nước Mỹ, cái ngôn ngữ này và có những cái hành động nào để dẫn đến cái ngôn ngữ này phải được mang ra, nó rất là ít. Do đó những cái nhà soạn thảo cái tu chính án số 14, họ không có định nghĩa rõ và tòa án cũng chưa từng đã động đến rất là nhiều khái niệm mà ngày hôm nay được tung ra sử dụng theo một cái khuynh hướng chính trị để chống lại tư cách ứng cử của ông Trump cũng như muốn bỏ tù hay là phạt tội ông. Thì chúng tôi sẽ phân tích cái án lệnh của vị chánh án tòa địa hạt tại bang Colorado. Đây là cái tòa liên bang ở cấp địa hạt, tức là cấp xử án thấp nhất, rồi nó phải lên tòa kháng án và tối cao pháp viện, rồi mới lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Thì một số lập luận của luật sư đại diện cho ông Trump mà chúng tôi nghĩ rất là hữu lý và chúng tôi xin tóm tắt để chia sẻ với quý vị. Cái bà chánh án này á, bà ra cái quyết định này thật sự là bà đi hàng đôi, là bởi vì bà bác bỏ cái vụ kiện. Sau bên ông Trump thì tung lên và coi đây là một cái chiến thắng quan trọng. Tuy nhiên, mỗi cái quyết định của một cái tòa nào ở cấp dưới đều mang lại cái khả năng kháng án. Và trong vụ này chắc chắn hai bên đều phải kháng án. Lý do là bởi vì cho dù bà chánh án tòa địa hạt bà bác bỏ cái đơn kiện của những nguyên đơn nhằm triệt đi cái khả năng của ông Trump không được bỏ tên vào trong danh sách ứng cử viên tổng thống để cử tri có thể bầu tại tiểu bang Colorado. Nhưng mà bà lại lý luận rằng những hành động của ông Trump là đủ để kết luận rằng ông đã tham gia vào một cuộc nổi dậy. Rồi cái vấn đề là trong cái bản tuyên án dài cả trăm trang, bà đi hàng hai, tự vì bà cũng đáp ứng một số yêu cầu của bên ông Trump muốn vụ án này phải được bãi bỏ. Nhưng mà sau khi bãi bỏ cái vụ án, bà dismiss cái case, bà lại viết ra gần cả trăm trang nói rằng hành động của ông Trump là tham gia vào một cuộc đảo chính hay nổi dậy. Thì cái vấn đề là những luật sư của ông Trump cũng như những người ủng hộ ông Trump, họ sẽ không có đồng ý, bởi vì dựa trên những cái lý do sau đây. Thứ nhất là cái ngôn ngữ của cái section số 3 của tu chính án 14, quốc hội không cho một cái tòa tiểu bang quyền xét một cái câu hỏi chính trị, quyền xét xử một ứng cử viên tổng thống trong cái phạm vi ngôn ngữ của cái luật đó. So, một nếu trong quá khứ chưa từng xảy ra thì chưa từng có tiền lại để một cái tòa địa phương nào hay tòa tiểu bang nào, nếu không một cái người ứng cử viên tổng thống có thể đối diện với hàng chục, mấy chục cái vụ án hay hàng trăm cái vụ án như vậy để rồi bị mắc kẹt trong một cái chiến dịch tranh cử. Sao chưa có tiền lại và ngôn ngữ không cho phép chuyện đó. Thứ hai là bà định nghĩa một cái insurrection là một cuộc nổi dậy dựa trên những cái ngôn ngữ mà bà đặt ra mới hoàn toàn. Nó không có dựa trên những cái tiền lại trước. Và sau khi bà đặt ra một cái định nghĩa mới về ý nghĩa của chữ nổi dậy, thì bà lại gán ghép cái việc mà ông Trump nói cái ngôn ngữ mang tính kích động, nó đồng nghĩa với việc ông đã tham gia vào một cuộc nổi dậy. So, hai việc nó khác xa nhau về tiêu chuẩn pháp lý cũng như cái định nghĩa ngoài đời. Nếu mà dùng một số những cái hành động của những người theo ông, vốn là con số hàng triệu, hàng chục triệu người, và chỉ dùng một số hành động nhỏ của chưa tới 1% hay 0.01% của những cá nhân đó trong những giây phút bốc đồng nhất của họ, để rồi gán ghép cho một tập thể to lớn khác, đã là cái chuyện không có đúng với tiêu chuẩn của luật pháp. Huống chi là bà lại muốn tự đặt mình vào trong đầu của ông Trump để mà nói rằng ông có mục đích muốn tạo ra những cái hậu quả là có những cuộc bạo loạn. Về tiêu chuẩn luật pháp, bằng chứng của bên nguyên đơn đưa ra nó có xứng đáng để liệt ông vào việc đã kích động bạo lực với chủ ý là muốn gây ra bạo lực hay không? Và những cái hành động đó nó có đúng với tiêu chuẩn là tham gia hay chỉ là những cái lời nói trong cái ngôn ngữ tranh đấu chính trị? Bây giờ Quốc Cường xin phép dẫn ra một số những cái ví dụ rất là đời thường để chúng ta có thể thấy nó gần gũi hơn, thay vì nhiều khi chúng ta đọc và thấy rất là miên man về ngôn ngữ luật pháp. Chúng ta hãy đọc rất nhiều bài hát trong cộng đồng của chúng ta, trong văn hóa thời chiến của Việt Nam, và ngay cả những cái bài hát hiện tại của chính quyền Việt Cộng, xây xác quân thù, uống máu quân thù phơi thay, những cái ngôn ngữ đó mới đích thực là ngôn ngữ bạo lực, mang đầy tính hận thù, sẵn sàng giết chóc, sẵn sàng tư diệt người khác. Còn ông Trump, ông đã phát biểu chuyện gì để mang lại ngôn ngữ bạo lực? Không hề có bằng chứng đưa ra. Nhưng mà cái vấn đề là trong số những cái bằng chứng đưa ra đã mà yểm trợ cho phe nguyên đơn muốn tước đi cái quyền tranh cử của ông Trump, thì họ lại dùng một rất nhiều nhân chứng và cái bản kết luận điều tra của cái ủy ban quốc hội điều tra về cái vụ 6 tháng 1. Nhưng mà cái vấn đề là cái kết luận của ủy ban đó, những cái thể thức mà họ dùng để điều tra ông Trump đều là phiến diện cả. Cái ủy ban đó không hề có một số lượng cân bằng giữa dân biểu lưỡng đảng, Cộng hòa lẫn Dân chủ. Không những là thiếu cái sự cân bằng về số lượng ủy viên trong cái commission đó thuộc cả hai đảng, nó phần lớn là do đảng Dân chủ nắm và đạo diễn, mà họ hoàn toàn không cho phép một người chuyên viên, nhân viên đảng Cộng hòa vào tham dự. Quý vị nếu mà theo dõi cái quá trình lập pháp tại nước Mỹ, quý vị biết thường là những cái người thượng nghị sĩ liên bang và dân biểu liên bang, họ là những người được dân bầu lên, nhưng mà họ có khả năng chuyên môn hay không, chỉ có nhiều năm hoạt động họ mới biết chút về chính sách. Nhưng mà thật sự công việc thật sự bên trong là do những cái người chuyên viên, là congressional staff, là nhân viên quốc hội họ cứ làm từ đời này qua đời khác, họ làm cho dân sĩ khác. Đó là cái nghề chuyên môn của họ. Họ mới chính là cái người mà thật sự biết rõ những cái công việc chuyên môn, tiêu chuẩn chuyên môn bên trong để mà giúp cho một cái ủy ban quốc hội hay cái người thượng nghị sĩ dân biểu nào lãnh đạo của họ. Sau khi mà cái ủy ban điều tra này họ đã không những không cho số lượng ủy viên được cân bằng thuộc cả lưỡng đảng, là về mặt lãnh đạo đã không có cân bằng rồi, còn về mặt mà chuyên viên làm việc thật sự bên trong không hề có một minority staff, là những cái người chuyên viên thuộc phe thiểu số vốn là đảng Cộng hòa. Sau quý vị thấy phần lớn tất cả những cái người thành viên của ủy ban đó, trước khi mà thành lập ra cái ủy ban đó, họ đã tuyên bố với giới truyền thông, họ đã mặc nhiên phán tội cho ông Trump là đó là cuộc nổi dậy. Do đó, việc lập ra một ủy ban điều tra chỉ là việc chính thức hóa những cái kết luận phiến diện đã được thành lập trước đó, chứ không phải là họ thật sự đi điều tra rồi dựa trên kết quả bằng chứng điều tra họ mới đưa ra kết luận, mà là kết luận đã được mỗi cá nhân đó tung ra tấn công ông Trump trong nhiều tháng, nhiều năm, để rồi chính thức hóa bằng cái vẽ bên ngoài của một ủy ban quốc hội điều tra. Sau khi họ đưa ra cái biên bản đó xong, họ lại mướn đạo diễn Hollywood, là những cái người sản xuất TV, phim ảnh, viết ra một cắt xén hình ảnh để tung lên trên giới truyền thông khắp toàn quốc. Do đó, vị quan tòa, bà cũng phân tích việc này. Nhưng mà sau khi bà phân tích là bà thừa nhận sự phiến diện của cái bản báo cáo này, bà vẫn chấp nhận cái bản báo cáo để rồi dùng những cái bằng chứng trong bản báo cáo đó để chống lại ông Trump. Sau đó là cái vấn đề, luật sư ông Trump đã đưa ra rất là nhiều cái vấn đề lớn không thể nào làm ngơ được. Thứ nhất là nếu đã nói tòa tiểu bang không có quyền phán xét ông Trump, hay là đã nói cái ngôn ngữ của Section 3 là không có áp dụng cho tổng thống, thì nếu mà không áp dụng cho tổng thống, tại sao lại luận tội tổng thống cả trăm trang? Rồi cái vấn đề là bà chánh án tìm cách đi hàng hai, bà quăng cái case ra để không mang tiếng là bà đơn thương độc mã một mình muốn đi phán tội ông Trump. Nhưng mà sau đó bà lại bà dismiss cái case, nhưng mà bà tại tạo ra một cái record, là một cái bằng chứng trong hệ thống tư pháp rằng bà nghĩ rằng ông Trump đã phạm những cái chuyện này. Thì luật sư ông Trump đã tấn công vào việc một tòa án tiểu bang có quyền phán xét cái sự việc trong cái ngôn ngữ này hay không. Và những cái định nghĩa rất là mới mẻ do bà chánh án lập ra về định nghĩa của chữ cuộc nổi dậy, về định nghĩa của cái chữ kích động, và những cái bằng chứng mà nói ông Trump nói cái ngôn ngữ kích động nó có đủ tiêu chuẩn để đưa sang ông là ông đã tham gia vào cuộc nổi dậy của một số cá nhân nào đó rất nhỏ. Right. So đó là những cái vấn đề lớn mà chúng tôi nghĩ rằng là nhiều khả năng là sẽ được tòa tối cao Colorado, và nếu mà họ phán xét hai bên mà không đồng ý thì cái case nó có thể vẫn tiếp tục nó đi lên tới tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Nhưng mà cái vấn đề lớn ở đây là chúng tôi nghĩ tất cả những cái lời phân tích này thực sự nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái quan điểm của người dân vốn chia rẽ rất là sâu sắc về về ông Trump. So, rất là nhiều người đảng Dân Chủ họ sẽ tin rằng là đó là một cuộc nổi dậy, và họ rất muốn là trừng phạt ông Trump vì cuộc nổi dậy đó. Còn nhiều người đảng Cộng Hòa và một số lượng lớn cử tri trung lập thì họ không nghĩ rằng đó là một cuộc nổi dậy, cho dù rằng đã có một số hành vi đạo lực của một nhóm thiểu số rất nhỏ, nhưng mà cũng đã có bằng chứng được đưa ra sau này cho thấy rằng có sự đạo diễn của nhiều viên chức chính quyền, có sự đạo diễn từ phía quốc hội đảng Dân Chủ do bà Nancy Pelosi cầm quyền vào thời điểm đó. Và do đó chúng ta quan sát, chúng ta nhìn những cái ngôn ngữ, đôi khi chúng ta có thể thấy rất nhiều cuộc bầu cử chủ tịch cộng đồng của người Việt trên khắp 50 tiểu bang, đôi khi không cần bầu cử nữa cũng chỉ có một số những cái chuyện bất đồng ý kiến về bầu có ủng hộ cho ca sĩ này hay ủng hộ cho phe nhóm kia, trước sau gì cũng sẽ có một số những cái xung đột. Nếu mà dùng cái chiêu thức hiện tại là cứ dùng luật theo cái tiêu chuẩn khắc nghiệt nhất để mà quy tội hình sự cho bất kỳ cá nhân nào liên can đến những cái xung đột đó trong đời sống cộng đồng, chắc là tất cả rất nhiều người tâm huyết với cộng đồng họ sẽ mang cái tội chính trị là kích thích một cuộc bạo loạn, tấn công người khác để rồi họ mang cái tội danh là tội đồ hình sự và họ chẳng bao giờ được quyền đóng góp cho cái quá trình phát triển cộng đồng nữa. Chúng tôi nghĩ đó là một cái hướng đi vô cùng nguy hiểm mà một đảng đang dùng hiến pháp và đang dùng những cái tiêu chuẩn khắc nghiệt sáng tạo một cách thiên kiến để mà trả lời cho một câu hỏi đúng ra phải thuộc về quá trình chính trị. Đó là người dân suy nghĩ về tư cách, khả năng lãnh đạo của ông Trump như thế nào. Đó hoàn toàn là một cái political question, là một câu hỏi của quá trình chính trị. Và hãy để cho quá trình chính trị được mặc nhiên cho cử tri lựa chọn, thay vì dùng luật theo một cái phương hướng thiên kiến nhất để rồi cuối cùng tước đi tư cách ứng cử của một vị tổng thống đã rất hiệu quả trong 4 năm cầm quyền của mình bởi một vị quan tòa ngồi đâu đó trong một cái tòa và thật sự không có nhiều kinh nghiệm sống với đời sống của người dân.
Vâng, cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề luật pháp, xin quý vị gọi vào số của đài để đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, hôm 22 tháng 11 vừa rồi đó, thì Tổng thống Joe Biden đã tưởng niệm 60 năm ngày cố Tổng thống John Kennedy bị ám sát, gọi đó là một thời khắc quyết định của mất mát và tổn thương sâu sắc, làm rung động tâm hồn dân tộc chúng ta. Thì cái hàng trăm bộ phim tài liệu và gần 2.000 cuốn sách đã được xuất bản về cái vụ ám sát này và hầu hết là đều cho rằng vụ ám sát đó là một âm mưu rất là lớn. Thì nhân dịp tưởng niệm 60 năm vụ ám sát ông Robert Kennedy, thì cháu trai của cố tổng thống John Kennedy đó là đã đưa ra một cái kiến nghị là yêu cầu chính phủ tổng thống Biden phải công bố tất cả các tài liệu còn lại của chính phủ liên quan đến cái thảm kịch lịch sử này. Thì ông Robert Kennedy Jr. này đã đặt câu hỏi trong một cái tuyên bố trên trang web của mình là đạo luật hồ sơ ám sát Kennedy năm 1992 yêu cầu công bố tất cả hồ sơ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John Kennedy vào năm 2017. Thì ông Trump đã từ chối thực hiện điều đó và ông Biden cũng đã từ chối làm điều đó. Thì không biết là điều gì đáng xấu hổ đến mức mà họ sợ phải cho công chúng Hoa Kỳ thấy sau 60 năm. Theo luật sư thì luật sư nhận định như thế nào?
Dạ vâng, đó là một số lượng hồ sơ khổng lồ. Cho đến thời điểm này thì đã có khoảng 99% những cái hồ sơ đã được đưa ra trong cái văn khố công cộng để cho người dân có thể truy cập. Tuy nhiên khoảng 1% còn lại vẫn chưa được công bố vào thời điểm này. Thì Tổng thống Trump, thứ nhất là ông tuyên bố khi ông ứng cử đó, ông sẽ bạch hóa tất cả những hồ sơ đó. Nhưng mà một khi ông nắm chức Tổng thống thì với cái yêu cầu và khẩn cầu từ phía CIA, từ phía FBI và một số cơ quan công quyền khác, thì ông cho phép công khai hóa 53.000 trên 53.000 trang tài liệu phụ trội. Và sau đó thì đến đời Tổng thống Biden thì ông cũng cho phép công bố lúc đầu là khoảng 13.000 và gần đây thêm một số ngàn trang nữa, sau tổng cộng khoảng 17.000 trang. Sau Tổng thống Trump đã công bố 53.000 trang và Tổng thống Biden cũng công bố thêm 17.000 trang nữa. Và cả hai vị tổng thống họ đều nói rằng những cái thông tin còn lại đã được xem xét kỹ và chỉ giữ lại những cái thông tin đó bởi vì chúng vẫn còn dính líu đến những cái quan ngại, những cái sự quyền lợi hay là những cái quan ngại sâu sắc về những cái nhu cầu an ninh quốc gia, hành pháp cũng như là đối ngoại. So, chúng tôi nghĩ có thể là nó vẫn còn liên quan đến rất nhiều vấn đề cũng như quốc gia hay là viên chức mà vẫn còn đang đóng cái vai trò. Do đó nó có thể gây thiệt hại vào thời điểm này. Tuy nhiên thì ông Trump trong thời gian ứng cử lần thứ hai vừa qua thì ông đã tuyên bố là một khi ông tái đắc cử, ông sẽ tiến hành bạch hóa toàn bộ những hồ sơ còn sót lại. Đó là lời ông tuyên bố. Và chúng tôi nghĩ là hai vị tổng thống Trump và Biden họ cũng đều ráng thực hiện cái lời hứa của họ. Tuy nhiên ở cái cương vị một ứng cử viên thì họ sẽ ráng hứa những cái việc mà họ nghĩ là đúng về mặt chính sách với mọi cử tri. Nhưng mà một khi họ nắm quyền tổng thống, họ vẫn phải bị trói buộc bởi cái trách nhiệm với vô số những cái nhu cầu của một cái bộ phận hành pháp khổng lồ bên trong, là một số tài liệu nó dính líu đến những cái quyền lợi ngoại quốc như thế nào. Tiện đây chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị là cái người mà bắn chết cố tổng thống John F. Kennedy sau đó đã lại bị hạ sát hai ngày hôm sau bởi một cái người ủng hộ viên người Do Thái, và ông này sau đó bị tuyên tội là sát nhân và phải bị tử hình. Nhưng mà trong thời gian kháng án thì ông đó cũng ra đi vì ung thư. Rồi một số năm sau đó thì người em trai của cố tổng thống John F. Kennedy là thượng nghị sĩ liên bang Robert Kennedy cũng bị ám sát trong khi ông ấy đang ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Và cái người ám sát ông ấy lại là một ủng hộ viên mà tức giận vì ông Kennedy ủng hộ cho cái cuộc chiến 6 ngày của quốc gia Do Thái chống lại sự xâm lăng và mua một cái âm mưu mà tàn sát xóa tên bản đồ của quốc gia Do Thái bởi cái khối quốc gia theo người Ả Rập xung quanh đó. Thì bởi vì cái lực lượng người Ả Rập và cái người mà cuồng tín Ả Rập này họ ghét cái ông Robert Kennedy, do đó họ đã ra tay ám sát luôn người em trai. Thật sự người ta phần lớn nghe đến cuộc ám sát của John F. Kennedy, nhưng mà người ta cũng nên để ý đến những cái điều kiện và hoàn cảnh lịch sử đằng sau cái vụ ám sát thứ hai, là người em trai cũng rất có tài của tổng thống John F. Kennedy là cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy. Và hiện tại con trai của ông Robert Kennedy đang ra ứng cử tổng thống như là một ứng cử viên độc lập. Ngày xưa là ông là theo Dân Chủ, nhưng mà trong những năm gần vừa qua ông rất là thất vọng với đảng Dân Chủ và ông đang ra ứng cử như một cái người, chúng tôi nghĩ là hình như ông vẫn còn đang muốn lấy cái sự đề cử của đảng Dân Chủ. Nhưng mà ông nếu mà có một cái khuynh hướng bầu cho ứng cử viên đảng thứ ba hay độc lập trong mùa bầu cử này thì ông Robert Kennedy là một cái tên tuổi đáng cho chúng ta chú ý tới, cộng với một cái vị thượng nghị sĩ liên bang từ tiểu bang West Virginia mà gần đây ông cũng rời bỏ đảng Dân Chủ và đang có cái dư luận râm ran rằng là ông muốn được ra ứng cử trong tư cách trung lập để mang lại một cái hướng đi mới, một cái làn gió mới so với cái sinh hoạt lưỡng đảng và người dân rất là chán chường với cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong thời gian qua.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với một số các luật lệ về vấn đề Trust Account. Thì thưa luật sư đó, nhiều thính giả là muốn biết rõ thêm về cái Trust Account đó, thì không biết là có bao nhiêu loại Trust và loại nào hợp cho mỗi trường hợp như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng. So, Quốc Cường chia sẻ với quý vị là Trust là giống như, quý vị cứ nhìn nó như một cái quỹ tín thác. Cái chữ này nó có, chúng ta dùng cái chữ Trust nó dễ hiểu hơn. Chứ ráng dịch ra tiếng Việt quỹ tín thác thì thật sự trong khái niệm luật pháp của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng như Việt Nam hiện tại hay là phần lớn những quốc gia tại châu Á, nó chưa có khái niệm Trust. Nhưng mà Trust nó là một cái sự sắp xếp, một cái cấu trúc pháp lý để nhằm mang lại một hay nhiều quyền lợi cho người chủ của nó cũng như những người thừa hưởng. So, thường là người ta cấu trúc Trust theo nhiều cái hướng đi khác nhau tùy theo nhu cầu của người ta. Nói tổng quát thì sẽ có hai cái khuynh hướng Trust chính, đó là cái Revocable Living Trust. Vốn phần lớn người mà khi họ làm Estate Plan là kế hoạch bảo vệ di sản á, họ bắt đầu sẽ sử dụng đến cái Living Trust là phổ biến nhất. Nhưng mà sau đó họ có thể sử dụng thêm những cái Trust thứ hai, cái Trust thứ ba tùy theo hoàn cảnh gia đình của họ. So, cái loại Trust thứ nhất là Revocable Living Trust, nó giống như quý vị đi mua chiếc căn nhà hay mua chiếc xe hơi. Bây giờ hỏi có bao nhiêu loại xe hơi, bao nhiêu loại căn nhà, thật sự có cả trăm, cả ngàn loại khác nhau. Và ngay cả khi chúng cùng một loại, chúng có thể được cấu trúc với những cái ngôn ngữ khác nhau để vận hành khác nhau và mang lại những cái quyền lợi cụ thể khác nhau trong lòng cái trust đó, trong cái thời gian nó hoạt động. Thành ra rất khó để mà nói với một người là cái trust của tôi sao khác với trust người khác hay cùng giá hay khác nhau. Bởi vì bên trong như phải do chính cái người luật sư có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, họ cấu trúc bên trong để họ quyết định cái sự vận hành của nó nhằm mang lại cho thân chủ cái quyền lợi cụ thể như thế nào.
Vâng, xin được nhắc lời luật sư một chút xíu là có một thính giả đang chờ ở trên đường dây. Xin mời vị thính. Dạ, xin chắc đường dây đã bị ngắt rồi. Xin luật sư tiếp tục ạ.
Dạ vâng. Dạ, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm thì quý vị có thể luôn liên lạc với văn phòng của Sandon hay là đến những cái buổi hội thảo pháp lý miễn phí 2 lần mỗi tháng. Thì những cái loại trust mà quý vị muốn tìm hiểu thì thường cái phổ biến nhất sẽ là revocable living trust, là cái trust nhằm giúp cho gia đình của người chủ tránh né không phải đi ra tòa để thừa hưởng tài sản từ người quá cố. So, quý vị biết là phần lớn người chúng ta mất thì cái tài sản đứng dưới tên chúng ta, bây giờ làm sao nó chuyển sang cho người phối ngẫu, làm sao khi người phối ngẫu ra đi nó chuyển xuống cho con của mình, right? Nó không có phải tự động từ trên trời rơi xuống, cho dù luật tiểu bang hay là mình viết trong di chúc là mình muốn như vậy. Tất cả những chuyện đó đều phải đi qua tòa để mà nó mang lại một cái hiệu lực pháp lý. So, cái revocable living trust ngày xưa được người hiểu biết về luật, người có kinh nghiệm và người thích dùng luật để mà cấu trúc cái quyền lợi cho gia đình của họ, thì họ có điều kiện là bởi vì họ có tiền và có sự tư vấn chuyên môn của luật sư, họ dùng cái trust đó. Và ngày xưa làm trust nó mắc, còn bây giờ làm trust nó rẻ hơn rất nhiều. Một gia đình lao động hay một gia đình trung lưu cũng có khả năng tạo ra trust để bảo vệ và mang lại cái nhiều cái quyền lợi cho mình. So, rất là nhiều người ngày hôm nay bắt đầu sử dụng revocable living trust, vốn là cái loại đầu tiên và là cái loại phổ biến nhất. Nhưng mà nhiều thân chủ của chúng tôi và bên ngoài, họ sẽ muốn ngoài cái revocable living trust, họ có thể muốn thêm cái trust thứ hai, cái trust thứ ba. Lý do là bởi vì cái loại trust thứ hai á, thường là nó là irrevocable, là cái loại trust không thể thay đổi hay là khó thay đổi, tức là chỉ có thể thay đổi một số chuyện và những chuyện khác không thể thay đổi. Nhưng mà cái lợi lớn của cái loại trust đó là nó mang lại cái chức năng bảo vệ đặc biệt. Right, so cái loại trust thứ nhất mang lại cái sự chuyển giao tài sản thừa kế tự động, tránh né tòa án. Vì tránh né tòa án, do đó nó tiết kiệm người ta chi phí luật sư, chi phí tòa án, thời gian chờ đợi 6 tháng, 1 năm, 2 năm, họ có thể giải quyết ngay mọi việc. Và cái việc này nó rất là quan trọng khi người ta đầu tư bất động sản, người ta là chủ doanh nghiệp, người ta có tài sản đầu tư nhiều loại khác nhau hay nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ. Chắc chắn họ sẽ muốn có cái living trust để người thân của họ có thể bán, quản lý, chuyển giao tài sản nhanh, gọn lẹ mà không bị dính vào vô số thủ tục tòa án tại nhiều tiểu bang khác nhau chỉ vì tài sản của họ nằm rải rác khắp nơi. Nhưng mà người ta bắt đầu sẽ muốn có thêm những cái trust khác, bởi vì ngoài cái chức năng chuyển giao tài sản thừa kế tự động của cái living trust thì nhiều người họ có con khuyết tật hay họ có người thân khuyết tật, chắc chắn họ sẽ muốn lập ra một cái special need trust, là trust để bảo vệ tài sản cho người khuyết tật, mà người khuyết tật vẫn được hưởng trợ cấp của chính phủ nhưng cái tài sản thừa kế vẫn được bảo vệ và giữ cho người đó. Nhiều người khác thì muốn lập ra cái ILIT trust hay là cái irrevocable life insurance trust để giữ lấy cái tiền bảo hiểm nhân thọ của mình. Bởi vì cái tiền bảo hiểm đó nếu mà đính kèm vào cái tài sản của họ thì khiến cho họ bị đánh thuế cao. Do đó họ sẽ muốn cái trust hứng lấy để rồi tài sản họ không phải tốn hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn hay đôi khi nhiều triệu đô la để mà đóng thuế cho chính quyền liên bang khi họ mất. Và nhiều người khác lại muốn lập ra những cái trust nhằm mục đích bảo vệ tài sản chống lại chủ nợ, hay là lập cái trust để cấu trúc lại tài sản của họ để cho họ có thể xin được hưởng sự bảo vệ toàn diện của chương trình Medicaid. Khi mà họ đối diện với cái nguy cơ long term care là chi phí chăm sóc y tế trong nursing home hay là tại gia nó quá cao cho những người cao niên hay bị khuyết tật, thì cái nhu cầu của một cá nhân và hoàn cảnh gia đình của họ nó rất là cụ thể, nó rất là khác biệt trong mỗi trường hợp và mỗi giai đoạn của cuộc đời. Và tập thể hàng trăm loại trust khác nhau với vô số cái ngôn ngữ cụ thể bên trong khác nhau, nó sẽ được quyết định khi thân chủ gặp một cái người luật sư chuyên môn mà có khả năng lập ra một cái plan bảo vệ di sản gia đình thích hợp và riêng tư cho trường hợp của những thân chủ đó. So nó giống như quý vị đi mua căn nhà. Quý vị sẽ hỏi căn nhà này bao nhiêu? No, quý vị sẽ muốn biết căn nhà quý vị lớn cỡ nào, quý vị muốn cái sân trước làm sao, sân sau làm sao, gần trường học, gần bệnh viện, nằm ở khu nào. Thì rất là nhiều yếu tố nó quyết định việc quý vị mua một căn nhà và giá căn nhà đó như thế nào. Nó cũng tương tự như vậy khi quý vị quyết định thành lập một cái trust của mình, là bởi vì quý vị đã thực hiện trước 95% trách nhiệm khi quý vị quyết định sử dụng trust, thay vì quý vị chỉ làm một cái will đơn giản, nhưng mà cái người phối ngẫu hay con cái của mình sẽ phải dành nhiều tiền, thời gian và nỗ lực bên ngoài để làm 95% trách nhiệm còn lại trong việc giải quyết tài sản của người quá cố. So mình vừa vô hiệu hóa hay giảm thiểu hóa tất cả mọi nguy cơ của cuộc đời, mình lấy rất nhiều quyền lợi mà phần lớn người khác không có estate plan không lấy được, và mình giải quyết phần lớn trách nhiệm đó khi mình còn tỉnh táo, khỏe mạnh với đầy đủ cái vị thế rất là ưu thế của người chủ gia đình và người chủ tài sản, thay vì mình để cho tài sản mình hao mòn và bị động khi có chuyện không may xảy ra với sức khỏe và mạng sống của mình.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Như đã nói, nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan tới luật pháp, quý vị có thể gọi vào số của đài để đặt câu hỏi với luật sư ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, vẫn là luật gia đình thì xin luật sư có thể nói rằng cho biết rằng là nếu mà muốn ly dị đó thì người ta có cần phải có luật sư hay không? Thí dụ như hai người vợ chồng có thể nộp đơn như thế nào để xin ly dị mà không cần phải có luật sư, hoặc nếu không có tiền đó, thì có xin được luật sư của chính phủ giúp cho việc ly dị hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng. So, khía cạnh thứ nhất là có cần luật sư hay không, ở một số trường hợp ly dị cực kỳ đơn giản và người một hay cả hai người đương đơn và bị đơn, người vợ và chồng, khả năng tiếng Anh của họ tương đối tốt và họ cảm thấy thoải mái với việc tìm hiểu và sử dụng những cái mẫu đơn luật pháp, thì nếu đó là một cuộc ly dị không có con và không có vấn đề gì về tài sản phức tạp, thì họ có thể sử dụng những cái mẫu đơn đơn giản mà tòa án nó cung cấp cho để họ tiết kiệm một số chi phí. Nhưng mà cái vấn đề họ sẽ phải tốn thời gian và họ ôm lấy rất nhiều cái rủi ro, nguy cơ khi cái giấy tờ nó làm không chính xác, nó thiếu nhiều chuyện, để rồi sau này lội ngược lại giải quyết những chuyện đó, nó tốn rất nhiều tiền và thời gian để giải quyết, bởi vì phải thay đổi một cái án lệnh đã được đưa ra nhiều năm trước. Ngay cả những cái vụ ly dị mà đơn giản, không tranh chấp và cũng không có con nhỏ như 18 tuổi, chúng tôi vẫn thấy là nhiều năm sau thân chủ phải tốn nhiều ngàn, nhiều hàng chục ngàn đô la, bởi vì vào thời điểm họ làm họ không để ý đến cái nợ nhà phải giải quyết làm sao. Cái nhà mà nếu bán chia đôi thì dễ, còn cái nhà mà cho một trong hai người giữ mà không có để ý đến cái ngôn ngữ là chuyển giao cái trách nhiệm nợ, rồi nợ nhiều khi chủ nhà băng không cho refinance lại dưới cái tên của người được hưởng căn nhà. So, rất là nhiều vấn đề hệ lụy mà đôi khi thân chủ và luật sư của họ không nghĩ tới, cũng khiến cho họ gặp khó khăn sau này, huống chi là những người tự làm thì chắc chắn họ sẽ không có đủ kinh nghiệm để giải quyết. Đến cái khía cạnh thứ hai là những cái vụ ly dị mà liên quan đến con nhỏ dưới 18 tuổi, chắc chắn quý vị sẽ phải có luật sư, bởi vì cái án lệnh ly dị mà có những vụ ly dị có con nhỏ chắc chắn nó sẽ là 35 đến 45 trang. Nó quá là phức tạp, nó liên quan đến rất nhiều quyền của cháu bé, quyền của chồng, quyền của vợ, liên quan đến hàng chục quyền khác nhau trong suốt 18 năm nuôi dưỡng cháu bé. So một cái người mà không phải là luật sư chuyên môn về luật gia đình cũng không thể soạn cho tốt hay chính xác, huống chi là những người không phải luật sư. Và rất nhiều vụ là người ta ráng làm cả năm trời, nhưng mà khi ra tòa, tòa cũng quăng cái cây ra, bắt thân chủ, bắt cái người nguyên đơn bị đơn phải đi kiếm luật sư đại diện cho họ, bởi vì vụ này có cháu bé. Sau đó là những cái vụ mà ly dị nó bắt đầu nó mang tính phức tạp, bởi vì có con nhỏ, có tài sản phức tạp và có một yếu tố tranh chấp nào đó, thì chắc chắn là họ cần có luật sư đại diện, bởi vì luật về gia đình là một trong những cái luật nó phức tạp về cả luật lẫn cái dữ kiện bên trong, trong mọi cái tranh chấp của cuộc hôn nhân đó. Khía cạnh thứ ba là có những cơ quan nào thì có một số tổ chức thiện nguyện và luật sư đoàn địa phương, họ cũng có danh sách có thể cung cấp luật sư đại diện miễn phí. và cũng có những tổ chức thiện nguyện họ được cái ngân khoản của chính quyền hay của những cái foundation cho phép họ cung cấp dịch vụ pháp lý rất giới hạn. Thì những cái vụ ly dị đơn giản họ có thể giúp một cái người luật sư mà ghi danh làm luật sư thiện nguyện trong danh sách đó một năm họ có thể nhận. Nhưng mà thường là cái nhu cầu nó vượt xa cái khả năng cung cấp của những tổ chức này. Với cái khó khăn về mặt ngôn ngữ của đồng hương Việt Nam, chúng tôi luôn giới thiệu cho họ, nhưng mà phần lớn là họ sẽ gặp trở ngại trong việc thứ nhất là phải chờ đợi rất lâu, và thứ hai là không có thông dịch. Thân chủ nói một đằng, luật sư người Mỹ không hiểu, luật sư nói thân chủ không hiểu, chứ nói không hiểu 1% không đã là cái sự khác biệt rất lớn về kết quả cũng như cái nguy cơ cho thân chủ, huống chi là cái trở ngại trong quá trình đại diện cho thân chủ 6 tháng 1 năm ngoài tòa, nó sẽ khiến cho cái xác suất bị miscommunication là thông tin sai lầm dẫn đến kết quả có hại vân vân nó rất là cao. Do đó chúng tôi khuyên là cho dù có nhiều cái resource bên ngoài, trừ khi quý vị thật sự không có khả năng xoay sở, thì quý vị sẽ phải dựa vào việc chờ đợi cho những cái tổ chức đó. Nhưng một khi sự việc phức tạp thì thật sự là những tổ chức và luật sư đó cũng không có khả năng giải quyết, bởi vì nó sẽ đòi hỏi một người luật sư chuyên môn và có đầy đủ cái thời gian làm việc cũng như những cái resource và những cái tài liệu hành nghề chuyên môn hơn mà những cái cơ quan hành nghề dịch vụ miễn phí hay là luật sư thiện nguyện họ sẽ không thể cung cấp.
Vâng, cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số 281-407-5622. 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn với luật sư vào chương trình Tự do và Luật pháp vào thứ Sáu tuần tới. Chúc luật sư có một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình. Quốc Cường kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc, nhất là trong mùa lễ tạ ơn và cuối năm. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới.